ý nghĩa và giá trị cuộc sống.
Thấy Thái tử lúc nào cũng chìm ngập vào những suy tư không lối thoát, Yasodhara cùng với lệnh bà Gotami đến xin phép đức vua hãy để cho Thái tử dạo chơi ngoài thành cho khuây khỏa. Đức Suddhodana nhíu mày. Ta chỉ sợ Thái tử sinh ra động tâm. Bà Gotami mỉm cười. Nhiều năm nay, tuy ngồi một chỗ mà dường như không chuyện gì ngoài thế gian mà Thái tử không hiểu, không biết. Sự lo ngại của đại vương không có cơ sở nữa rồi. Yasodhara còn thuyết minh thêm. Nhìn mái tóc của phụ vương, mỗi năm lấm tấm thêm nhiều sợi bạc. Nhìn đuôi mắt của phụ vương, mỗi năm lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Rồi, từng bước đi của phụ vương không còn nhanh nhẹn như hồi thanh xuân nữa. Chẳng lẽ nào Thái tử lại không hiểu là rồi mình cũng sẽ nhuốm màu thời gian như thế? Chẳng lẽ nào Thái tử ngây thơ đến độ không thấy sứ giả già ở khắp mọi nơi? Còn nói có lý. Đức vua gật đầu mỉm cười rộng lượng. Còn bệnh, ai mà không bệnh chứ? Ngay chính con, trong mười mấy năm nay, đã từng có vài lần bị bệnh thống phong hành hạ. Vài lần như vậy, con bị những cơn đau đớn không chịu đựng nổi, phải quằn quại, phải rên la trước mặt Thái tử. Vậy, thưa Dương Phụ, sứ giả bệnh cũng không còn là cái gì làm cho Thái tử động tâm nữa rồi, vì Thái tử cũng đã biết rồi. Đức vua lại một lần nữa mỉm cười, rồi chậm rãi nói, hay lắm, còn thuyết phục hay lắm đó, còn sứ giả chết thì sao, có lẽ còn sẽ nói với ta rằng Thái tử là người am tường các tư tưởng triết học Vệ Đà và tiền Vệ Đà. Chắc Thái tử không ngây thơ đến nỗi tưởng mình sẽ sống hoài không chết. Nếu sống hoài mà không chết, sao lại có thần sinh, Brahma, thần sáng tạo, và thần tử, Shiva, thần hủy diệt? Còn nữa, khi nghiên cứu một chính sách toàn diện để cải cách đất nước, lẽ nào Thái tử không nắm tình hình dân số, lẽ nào không biết đến số sinh và số tử mỗi năm? Vậy tất cả chúng ta, ai rồi cũng phải chết, đó là điều bình thường. Lẽ nào một bậc trí tuệ như Thái tử lại không hiểu một điều bình thường giản dị như thế? Lệnh bà Gotami và công nương Yasodhara mới nghe, tưởng mình đã thuyết phục được đức vua. Nào ngờ ngài thở dài, nói tiếp. Có cái gì đó, dường như vô hình, bí mật, mà nó không chịu lộ diện. Biết bao nhiêu năm qua, ta đã từng tư duy trăn trở về sự có mặt của bốn vị sứ giả này. Ta đã ngăn chặn đủ mọi cách. Cái già sẽ có đó. Cái già nào đó, với hình thái thế nào đó, mà ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng lo lắng, ấy mới thật là sứ giả. Cái bệnh sẽ có đó, cái bệnh thế nào đó, với hình thù gớm ghiếc thế nào đó, mà ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi, ấy mới thật là sứ giả. Cái chết cũng tương tự vậy. Phải là cái chết kinh khiếp, vật giả, quằn quại, thống khổ cùng cực, mới xứng đáng gọi tên là sứ giả. Còn về sứ giả sa môn phạm hạnh thanh tịnh, biết đâu một lúc nào đó sẽ xuất hiện trước mắt Thái tử, ai bảo đảm điều ấy là không? Cho nên hai người là người ta yêu mến, dẫu trái tim ta gật đầu, nhưng khối óc ta vẫn từ chối như thường. Thái tử chưa được phép ta, thì chưa thể dạo chơi đâu hết, kể cả bên ngoài các cổng thành. Cuộc thuyết phục thất bại, Thái tử biết được, nói với Yasodhara rằng: Phụ hoàng chỉ muốn chúng ta có con để nối dõi dòng tộc, ấy là việc thứ nhất. Muốn ta đăng quang lên ngôi vua để cai trị quốc độ, chăm lo cho bá tánh, ấy là việc thứ hai. Bao giờ ta làm được hai yêu cầu đó, phụ hoàng mới an tâm. Còn bây giờ, nói gì cũng vô ích, người kiên định lắm. Vậy ý thái tử thế nào? Bây giờ chưa phải lúc, hiện tại ta muốn gặp gỡ các ông hoàng để nghe ý kiến của họ. Yasodhara ngạc nhiên. Việc gì thế thái tử? Về cuộc đời thôi mà, Gopa. Bây giờ họ đang ở cung điện mùa xuân, trời đang còn se lạnh, thái tử đã có chủ ý định lưu giữ các ông hoàng ở lại vui chơi nhiều ngày, nên đã bàn với Yasodhara và lệnh bà Gotami là phải tổ chức tiệc tùng chu đáo để cho họ được thanh thản vui chơi. Để tạo niềm vui mới, Yasodhara chịu khó cho người lặn lội đến tận nước Magadha để mời cho bằng được một gánh hát nổi danh gồm những nhạc công ca nhi vũ nữ đang là ngôi sao tại kinh đô Rajagaha hoa lệ ấy. Đến ngày các ông hoàng tề tự đủ cả không sót một ai, Devadatta, Anudama, Viruhaka, Tukuliya nghe tin cũng xe ngựa tìm sang. Lâu quá họ mới được gặp gỡ nhau đông đủ như thế này, kể từ độ thiếu niên với ước mơ cháy bỏng cải cách đất nước, cũng vì băn khoăn trước ý nghĩa của cuộc sống nên chưa ai lập gia đình. Họ đã thất bại trước kế hoạch này sang kế hoạch khác, một số bị cha mẹ ràng buộc chỉ cho vui chơi trong điền trang của mình hoặc là một tiểu chủ để kiểm tra, đôn đốc các công việc, một số phụ tá với cha, tập sự vai trò chức năng của một quan đại thần hay quan tổng trấn. Devadatta hăng say trình bày sự thất bại trước công cuộc cải cách do đụng phải một lực cản vô hình, tương tự sắc giáp vậy. Ai cũng hiểu, lực cản vô hình ấy là những tham vọng địa vị, danh lợi và quyền lực. Devadatta có tham dự một số phiên tòa như trại chủ đánh chết nông nô, các ông chủ ngân hàng xiết nợ, bắt luôn cả vợ con người ta mà đánh đập hãm hiếp, rồi cho sống đời nô lệ. Đó là những tội lỗi đặc trưng của bất công xã hội, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, cán cân của công lý không phải lúc nào cũng trung chính nghiêm minh, vì đằng sau bao giờ cũng có nhiều bóng tối khuất lấp che phủ. Tất cả các ông hoàng dường như ai cũng đã nếm trải ít nhiều